Xin chào tất cả khán giả kênh Tài chính Kinh doanh, và như thường lệ hàng tháng thì chúng tôi sẽ thực hiện một cái chương trình cập nhật vĩ mô. Và cái chương trình của tháng này thì sẽ là một chương trình khá là đặc biệt, bởi lẽ là nói về các cái chỉ số kinh tế vĩ mô. Qua các cái đợt vừa rồi thì chúng ta thấy rằng là có rất nhiều cái sự mà được cho là có những cái mâu thuẫn. Tại sao tôi lại sử dụng cái từ mâu thuẫn? Bởi lẽ rằng là khi mà các cái chương trình cập nhật kinh tế vĩ mô của kênh Tài chính Kinh doanh được đưa lên ấy, thì có rất nhiều các cái comment của khán giả kênh Tài chính Kinh doanh và nói rằng là GDP năm 2022 thì tăng coi như là 8,2%, nhưng mà tại sao bất động sản thì khó khăn này, các doanh nghiệp thì không có việc làm này, công nhân thì mất việc. Đấy, và thu nhập của dân cư thì sụt giảm. Thế như vậy tăng tăng tại sao nó lại tăng như vậy? Đấy. Thế thực ra thì anh Tuấn cũng đã chia sẻ rất là nhiều về câu chuyện là các cái chỉ số vĩ mô, thì GDP nó chỉ là chỉ số đi sau thôi, tức là nó phản ánh những cái mà trước đó nó đã có rồi. Thế câu chuyện đặt ra là những cái chỉ số mang tính dẫn dắt thì nó sẽ cho thấy những cái triển vọng của nền kinh tế. Và đặc biệt ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ chia sẻ về câu chuyện là hiện nay các doanh nghiệp kinh doanh như thế nào, và người dân thì thu nhập như thế nào, và công ăn việc làm của họ ra làm sao. Thì đấy là cái chủ đề chính của chúng tôi ngày hôm nay. Và như thường lệ thì chúng tôi cũng có sự tham gia của anh Trần Ngọc Báu, là CEO của WeGroup, là đơn vị mà chuyên nghiên cứu và cung cấp dữ liệu rất là chuyên sâu, đặc biệt là chuyên sâu về kinh tế vĩ mô. Anh Báo có thể gửi lời chào đến khán giả kênh Tài chính và Kinh doanh được không ạ?
Chào mọi người ạ. Rất vui vì hôm nay được có dịp tiếp tục chia sẻ cùng mọi người một chủ đề định kỳ hàng tháng.
Vâng. Anh Nguyễn Minh Tuấn thì rất là quen thuộc với chúng ta rồi. Đúng không? Anh Tuấn là CEO của Alpha Capital và đồng thời là sáng lập của ứng dụng Toppy, quản lý tài chính cá nhân và tài sản đầu tư. Thế thì trước khi đi vào những nội dung chi tiết thì xin mời các bạn theo dõi một đoạn phóng sự ngắn.
Năm 2023, bối cảnh kinh tế thế giới và Việt Nam vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro phức tạp và bất định, ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp. Quan điểm điều hành chính sách của nhiều quốc gia thay đổi, đảo chiều nhanh, dấu hiệu suy thoái kinh tế thế giới và nhiều nước lớn ngày càng rõ nét, nguy cơ mất thanh khoản, rủi ro, bất ổn tài chính, tiền tệ, nợ công, an ninh năng lượng, an ninh lương thực trên toàn cầu gia tăng sẽ tác động mạnh và kéo dài trên phạm vi lớn tới hầu hết các nền kinh tế. Với độ mở kinh tế lớn, trong khi tính tự chủ của nền kinh tế, năng lực sản xuất trong nước còn hạn chế, rủi ro, thách thức tới tăng trưởng kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô của nước ta là rất lớn. Bên cạnh đó, nợ xấu tiềm ẩn, xử lý các tổ chức tín dụng, ngân hàng yếu kém, cơ cấu lại hệ thống tài chính, ngân hàng còn nhiều thách thức, khó khăn, thị trường bất động sản còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, phát triển thiếu lành mạnh, bền vững, nền kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục phục hồi nhưng sẽ khó khăn hơn trong năm 2023. Bức tranh kinh tế 2 tháng đầu năm đã có những tín hiệu khả quan, với một số chỉ tiêu đã có sự khởi sắc như tỷ lệ vốn thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước tăng 3,2% so với cùng kỳ, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đăng ký mới gấp 3 lần. Tuy vậy, chỉ số sản xuất công nghiệp giảm ở nhiều địa phương có quy mô công nghiệp lớn, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động đã thấp hơn nhiều số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Để lắng nghe chi tiết phân tích các yếu tố vĩ mô ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp, mời các bạn cùng theo dõi phân tích của chúng tôi ngay sau đây. Với sự hợp tác giữa Cộng đồng Cố vấn Tài chính Việt Nam VWA, AFA Research Education và WeGroup, tất cả học viên AFA khi tham dự chương trình đào tạo Wealth Intelligence Tài chính Cá nhân và Quản lý Tài sản Đầu tư cấp độ 1 AFP, phân tích kinh tế vĩ mô ứng dụng trong đầu tư MAI, phân tích tài chính và kinh doanh toàn cầu CGBA sẽ được WeGroup tài trợ sử dụng miễn phí ứng dụng WeChart trong vòng 45 ngày, nền tảng giúp nhà đầu tư tiết kiệm thời gian, nâng cao hiệu quả khi phân tích đầu tư trên thị trường chứng khoán. Vui lòng liên hệ hotline Zalo 094-238-6611 hoặc 097-140-8689 để được hỗ trợ.
Vâng, thưa tất cả khán giả đang theo dõi chương trình của kênh Tài chính và Kinh doanh. Thì tháng này chúng tôi cũng thực hiện các chương trình về cập nhật kinh tế vĩ mô. Thế nhưng theo một cái góc nhìn rất là khác. Tức là những cái chỉ số vĩ mô hiện nay thì nó sẽ tác động như thế nào với cái hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp. nó tác động đến túi tiền của mỗi chúng ta và công ăn việc làm của mỗi người dân. Thế nhiều người nói rằng là chỉ số vĩ mô thì nó xa vời quá, nó cao quá, đúng không anh Tuấn?
Vâng.
Đấy. Thế thì anh Tuấn chia sẻ gì về điều này?
Thực ra thì nó có một cái điểm rất hay anh Đông, tại vì khi mà chúng ta nói là chỉ số vĩ mô, chúng ta có giải thích với cả mọi người đó là có những cái chỉ số dẫn dắt này, chỉ số hiện tại và chỉ số mang tính chất là xác nhận. Thì tôi hay nói với cả những cái học viên ở trong chương trình kinh tế vĩ mô, chương trình MAI về phân tích kinh tế vĩ mô ấy, nó giống như là anh Long mà hôm nay đi làm về, anh Long hơi bị sụt xịt một chút xíu, thì đó là những cái vấn đề về dẫn dắt. Còn anh Long về mà anh Long là coi như là cặp nhiệt độ và thấy 40 độ, đó là những cái chỉ số nó hiện thời nó báo cho cơ thể anh Long là đang có vấn đề. Và sau đó thì anh Long mới phải đi vào bệnh viện, anh Long có một cái xác nhận kiểm tra. Thì đấy là những cái chỉ số xác nhận. Nhưng mà chúng ta thường có một cái tư duy đó là chúng ta nghĩ rằng là chỉ số dẫn dắt nó sẽ xảy ra trước và đồng thời nó sau và xác nhận, mà chúng ta quên mất rằng ở một thời điểm ở trong hiện tại thì cả ba chỉ số nó đều xảy ra đồng thời và nó sẽ cảnh báo những cái điểm ở trong tương lai. Có nghĩa rằng là ở một thời điểm ví dụ như là tháng 12 năm vừa rồi chúng ta làm chương trình thì GDP nó rất là tốt, nhưng mà những cái chỉ số dẫn dắt từ thời điểm đấy nó đã báo những cái tín hiệu xấu rồi. Thế thì ở đây thì chúng ta quay lại ở cái thời điểm cuối tháng 2 vừa rồi thì tôi thấy có hai cái chỉ số mà vô cùng là quan trọng và tôi nghĩ rằng là nó sẽ ảnh hưởng đến túi tiền của chúng ta, đó là chỉ số IIP. Còn nếu mà bạn nào quan tâm thì chúng ta sẽ có xem lại một cái số chương trình khác thì chúng ta sẽ thấy rằng là nền kinh tế của Việt Nam GDP được tính bằng phương pháp sản xuất, có nghĩa rằng là cái việc chúng ta sản xuất ra bao nhiêu hàng hóa công nghiệp là vô cùng quan trọng anh Long, nó chiếm đâu đó khoảng hơn 40%.
Như vậy chỉ số IIP đây là chỉ số về sản xuất công nghiệp,
Và có
đúng
nghĩa
không ạ?
rằng là 40% của chúng ta là sản xuất công nghiệp, 40% là thương mại và dịch vụ, còn 20% còn lại là thuế và nông nghiệp, thì đâu đó 40% chúng ta đã bị giảm. Đấy là cái điểm đầu tiên. Và giảm GDP có nghĩa là gì? Thu nhập của chúng ta sẽ giảm, công ăn việc làm của chúng ta sẽ không tăng trưởng. Đấy là cái điểm quan trọng đầu tiên. Thế thì ở đây có thêm một cái chỉ số nữa, đó là xuất nhập khẩu. Thì cái số xuất siêu mọi người hay nói rằng là vẫn xuất siêu, tuy nhiên chúng ta hãy nhìn thấy hai cái màu đỏ ở bên cạnh. Cả xuất khẩu và nhập khẩu chúng ta đều giảm. Xuất khẩu chúng ta giảm do cái nhu cầu suy thoái của kinh tế thế giới. Và như vậy chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là chúng ta nhập khẩu cái nguyên liệu đầu vào để chúng ta gia tăng sản xuất gia công ấy, nó cũng có sự sụt giảm. Thì chắc là tí nữa thì anh Báo sẽ có thể chia sẻ chúng ta những cái góc nhìn về dữ liệu sâu hơn. Tuy nhiên thì tôi muốn đi vào những cái vấn đề rất là cụ thể. Khách hàng của tôi ở trong Hồ Chí Minh có nhắn tin cho tôi và bảo anh Tuấn, tình hình ở trong Hồ Chí Minh rất là tiêu điều, công nhân thì mất việc. Những cái doanh nghiệp thì rất là khó khăn, đặc biệt là những cái doanh nghiệp mà bất động sản. Thế thì cái đó thì chúng ta sẽ gặp trong cái cuộc sống hàng ngày và các bạn sẽ nhìn thấy trong cuộc sống hàng ngày chứ không cần phải những cái chỉ số vĩ mô. Hoặc là chúng ta có thể nhìn trên báo, chúng ta sẽ nhìn rồi là doanh nghiệp khai xuân rồi ngóng về thiếu đơn hàng. Đấy, đấy là những cái bài báo này. Rồi hơn 53.000 lao động mất việc làm do doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng này. Hoặc là một cái doanh nghiệp mà có cái quy mô rất là lớn trong cái ngành sản xuất giày gia công thì thiếu đơn hàng, cắt giảm hàng ngàn lao động. Và như vậy thì chúng ta nhìn thấy rằng là GDP thì cái biểu hiện suy thoái nó đã có. Và thị trường lao động, thị trường việc làm, mọi người mất việc. Và như vậy tôi nhìn thấy rằng là chúng ta cần phải nhìn rất là sâu và chúng ta nghĩ xem rằng là những cái yếu tố đó nó sẽ ảnh hưởng đến cái cuộc sống, ảnh hưởng đến cái môi trường đầu tư cũng như là ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh cụ thể như thế nào anh Long?
Vâng, đấy là cái chỉ số cảnh báo đúng không ạ? Chúng
Vâng.
ta có thể hình dung là như vậy thì GDP vào cuối năm 2022 được công bố cho năm 2022 ấy, thì trong con số rất là đẹp.
Vâng.
Nhưng mà nó một là cái nền 2021 thì rất là thấp này. Đấy, thứ hai là GDP là chỉ số đi sau, lúc
Đúng
đó
rồi.
nó không cảnh báo cho chúng ta biết là vài tháng tới nó sẽ như thế nào,
Chính
đúng không ạ?
xác.
Thế còn sức khỏe của nền kinh tế thì nó sẽ phụ thuộc vào những cái dấu hiệu mà chúng ta thông qua các cái chỉ số cảnh báo. Đấy.
Vâng.
Thế còn lúc ấy anh Tuấn có lấy ví dụ là tôi mà về mà tôi sụt xịt rồi hoặc là tôi cặp nhiệt độ thấy 40 độ, nhưng anh Tuấn yên tâm bởi vì tôi làm việc với anh Tuấn nhiều cho nên là sức khỏe cả về tinh thần, sức khỏe thể chất lẫn sức khỏe tài chính rất là khỏe, yên tâm.
Một tin rất là vui.
Bởi vì sao? Bởi vì là mình cứ bao giờ cũng phải lường trước.
Chính
Đấy.
xác.
Thì đấy là chính
Đó.
là cái mục tiêu của chương trình ngày hôm nay của chúng tôi, chúng ta sẽ phải nhìn trước là tất cả những vấn đề gì có thể xảy ra thông qua các chỉ số dẫn dắt.
Và
Đấy. Thì ngay cả cái bạn khách hàng của anh Tuấn ở trong thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ thì đấy là cái quan sát riêng của các bạn ấy.
đúng rồi.
Đấy thì rất nhiều người đang gặp khó khăn. Đấy là những cái mà các bạn ấy có thể quan sát rồi các bạn đọc trên truyền thông báo chí, nhưng mà cũng có những người là khỏe chứ không phải không. Nếu như mà chúng ta phải có cái sự nắm bắt rất là tốt rằng là các cái chỉ số mang tính dẫn dắt và sắp tới thì nó sẽ chịu tác động lớn như thế nào đối với kết quả kinh doanh của doanh nghiệp, thu nhập của người dân, rồi các cái tài sản đầu tư. Đấy là
Vâng.
cái điều mà tôi nghĩ rằng là khán giả kênh tài chính kinh doanh rất là quan tâm, thì chúng ta cũng sẽ khỏe thôi. Đấy, về cơ bản là như thế, làm thế nào mà chúng ta ít nhất là chúng ta không ốm, và trong cái giai đoạn mà mọi người đều ốm chúng ta không ốm thì ok rồi, thế cũng là khỏe rồi. Thế thì quay trở lại câu chuyện là các doanh nghiệp sẽ chịu ảnh hưởng như thế nào với các cái chỉ số vĩ mô trong 6 tháng, à xin lỗi, trong 2 tháng đầu năm, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta là đầu tháng 3, thì tôi sẽ xin mời anh Trần Ngọc Báo, và anh Trần Ngọc Báo là CEO của WeGroup, thì chúng ta sẽ thấy rằng là sẽ có rất nhiều các cái dữ liệu được đưa ra để chúng ta xem xét xem là câu chuyện hiện nay các doanh nghiệp bị ảnh hưởng như thế nào. Và vừa rồi thì WeGroup có đưa ra một cái báo cáo để nói về cái ảnh hưởng của các cái chỉ số đến cái kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp. Và tất nhiên kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp như anh Tuấn vừa chia sẻ thì nó tác động ngay đến cái chuyện là công ăn việc làm của người dân và túi tiền của chúng ta. Và khi người dân không có tiền thì người dân cũng không chi tiêu. Chúng ta thấy rằng là tiêu dùng có vấn đề, rồi bất động sản đương nhiên rồi, đúng không ạ? Đấy, chúng ta muốn xử lý triệt để thị trường bất động sản thì cuối cùng người dân phải có tiền, phải là người đi mua nhà thật. Vâng, xin mời anh Báo với phần trình bày của mình ạ.
Cảm ơn anh Long đã cho em cơ hội trình bày cái phần này. Thì như chúng ta đi với nhau trước giờ ấy, thì có lẽ được rằng là chúng ta nói với nhau khá nhiều về vĩ mô, và có thể nhiều anh chị đã có thể nhiều anh chị có ý kiến cho rằng là vĩ mô nó là một thứ thực sự nó hơi xa, nhưng mà thực ra vĩ mô ấy, nó là một thứ rất cần. Nó cho chúng ta một bức tranh tổng thể, và đến thời điểm hiện tại như chúng ta đã thấy là chúng ta đã đi với nhau chắc cũng phải tầm 1 năm, trên 1 năm rồi ấy. Tức là em đã có dịp ngồi và chia sẻ với mọi người cũng như là đi cùng nhau chắc là cũng phải 1 năm và hơn 1 năm rồi. Cũng có kênh tài chính và kinh doanh và qua diễn đàn VWA, thì chúng ta có thể thấy rằng là những cái dự phóng của chúng ta trước giờ ấy, mức độ sai sót nó không có nhiều. Và đến thời điểm hiện tại có thể đây là tháng 2, tháng 3 rồi, nhưng mà những cái khó khăn này ấy, chúng ta đã nhìn thấy cách đây tầm 6-7 tháng. Thậm chí từ tháng 9 trong buổi talk chúng ta nói với nhau năm 2023 sẽ là một năm rất khó về tăng trưởng kinh tế, nhưng mà về dòng tiền thì nó lại đỡ ngạt thở hơn so với năm 2022. Và đến bây giờ chúng ta có thể thấy thanh khoản hệ thống ngân hàng nó cũng đã cân bằng trở lại hơn. Sức sản xuất cũng đã bắt đầu có những dấu hiệu suy giảm khá là rõ nét. Và nếu như ai mà nhìn những cái chỉ số về sản xuất công nghiệp, về tiêu dùng, về xuất khẩu, thì chúng ta có thể thấy được rằng là một năm 2023 là một năm có thể nó vô cùng khó khăn. Nó khó khăn hơn cả cái giai đoạn mà chúng ta nhìn giai đoạn Covid, những cái số liệu nó nhả về đó, thì sự suy giảm của nó rất là lớn. Có thể là bởi vì cùng kỳ năm ngoái nữa, yếu tố cùng kỳ năm ngoái chúng ta record một con số khá là tốt đấy. Và yếu tố thứ hai nữa đó là những cái thẩm thấu từ cái việc thắt chặt tín dụng, rồi từ những cái việc như là suy giảm chi tiêu bởi vì yếu tố từ lạm phát, yếu tố từ nước ngoài suy thoái kinh tế, nó đã làm chúng ta cảm thấy càng ngày càng rõ nét hơn đấy, và bắt đầu tác động đến những kết quả kinh doanh một cách rõ nét hơn đấy. Thì ở cái bài của mình ý, thì báo sẽ làm sao đó để mọi người hình dung được rằng là vĩ mô ấy, nó giúp chúng ta có được một cái nhìn tổng thể. Thì những cái nội dung như vậy chúng ta đi nhau nhiều rồi, còn hôm nay chúng ta sẽ cố gắng link giữa những con số vĩ mô mà chúng ta tưởng rằng như là nó không có liên quan trực diện vào doanh nghiệp, nhưng chúng ta sẽ thấy được rằng nó sẽ liên quan khá là trực diện vào cái doanh nghiệp mà chúng ta đang đầu tư. Thậm chí chúng ta hoàn toàn có thể dựa vào những cái số liệu vĩ mô đã công bố trong tháng 2, tháng 1 vừa rồi để chúng ta có được cái nhìn khá là rõ nét về kết quả kinh doanh quý 1 năm 2023 của phần đông các điểm trên sàn. Đấy. Và tương tự như vậy thì mở rộng hơn ý, đâu đó chúng ta cũng có thể nhìn được một bối cảnh về tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp trên sàn. Và từ đó chúng ta đi trả lời câu hỏi được rằng ấy, có đáng để chúng ta giải ngân đầu tư nhiều hay không? Bởi vì một thị trường nó muốn tăng ấy, thì nó phải có hai thứ. Thứ nhất là một triển vọng lợi nhuận thực sự đột phá để kéo tụt KPI xuống và làm cho thị trường đó trở nên rẻ hơn. Hoặc cái thứ hai nữa ấy, đó là cái chi phí vốn phải đủ thấp. Bởi vì chi vốn thấp ấy, nó tạo một cái dòng tiền giá rẻ và kích thích tài sản. Kể cả tài sản đó không rẻ nhưng mà dòng tiền nó quá nhiều thì nó cũng kích thích cái tài sản đó lên. Và cho nên khi chúng ta đầu tư vào những cái tài sản thì chúng ta phải trả lời được câu hỏi được rằng ấy, là yếu tố về lợi nhuận nó đột phá hay không. Đấy, năm 2023 này những cái nhóm ngành mà chiếm trọng số lớn trong vốn hóa hay là những nhóm ngành mà chi phối cái đà tăng của thị trường ấy, thì lợi nhuận của nó có sự bứt tốc hay không. Đấy là cái nhất. Cái thứ hai nữa chúng ta phải đi vào một chút nữa, đó là cái chi phí vốn năm 2023 nó có giảm hay không. Câu thứ hai thì chắc là mọi người cũng đã được nghe khá là nhiều rồi, đó là gần như là lãi suất năm 2023 của chúng ta ấy rất khó giảm đấy, bởi vì Mỹ họ vẫn đang tăng lãi suất, chúng ta muốn giảm không giảm được đó. Vậy cho nên ấy là đà giảm lãi suất huy động trong giai đoạn vừa rồi ấy không phải là chúng ta không dự phòng được, chúng ta vẫn dự phòng được, nhưng chúng ta phải nhìn xa hơn một tí, đó là đến giai đoạn này ấy, cũng đã là cố gắng khá là nhiều rồi, thì chúng ta không thể hy vọng được rằng là nó sẽ còn giảm mạnh hơn nữa. Hay nói cách khác là nền kinh tế, các doanh nghiệp họ phải tập làm quen với một chi phí vốn không hề còn rẻ như ngày xưa, và cái điều này có thể kéo dài một ít nhất cũng phải 1-2 năm tới. Đó là cái thứ nhất, đó là vấn đề thứ nhất nha. Vậy chúng ta à vấn đề thứ hai nha, chúng ta quay trở lại với lại yếu tố về triển vọng về lợi nhuận đấy. Nếu xét về triển vọng về lợi nhuận ý, thì để mà dự phóng thì chúng ta lại phải nhìn lại quá khứ một tí là năm 2022 ấy thì bối cảnh như thế nào đấy, và sau đó ý, chúng ta có những con số về dự phóng năm 20 quý 1 năm 2023 dựa trên những số liệu vĩ mô đã công bố đấy. Rồi cái thứ ba nữa ý, là chúng ta cũng sẽ đi để chúng ta nhìn thử xem là với triển vọng lợi nhuận năm 2023 thì định giá của Việt Nam mình nó có thực sự hấp dẫn hay không. Ok, vậy thì báo xin phép share cái màn hình. Bài hôm nay cũng chuẩn bị không thực sự kỹ lắm, cho nên là thực ra chia sẻ với anh chị là mình cứ đi, mình học hỏi cùng nhau nha, mình cứ tư duy, mình thực hành cùng nhau. Thì cái nội dung trình bày của báo sẽ đi về triển vọng kinh doanh dựa trên sự link giữa những yếu tố về vĩ mô đó, và những cái báo cáo mà các đơn vị ở trên thị trường cũng như là WE đã công bố trong đợt vừa rồi. Đó. Thì để nhìn lại cái báo cáo, nhìn lại kết quả kinh doanh năm 2022 ấy, đặc biệt là quý 4 vừa rồi, bởi vì quý 4 là cái quý đầu tiên mà chúng ta nhận thấy sự thẩm thấu rõ trên tất cả các mặt trận, nó làm cho lợi nhuận của chúng ta nó đã record lại một con số suy giảm tương đối rõ ràng. Thì để mà trình bày về cái này ấy, thì báo xin dùng cái report của We Group đã làm về cái triển vọng kết quả kinh doanh của quý 4 à của và của năm 2023. Thì trên đây chúng ta thấy ngay một cái từ là khi bóng tối bủa vây, có nghĩa là con số nó không thực sự tích cực, không những ở những cái số liệu mà như anh Tuấn cập nhật được rằng là bạn anh Tuấn ở thành phố Hồ Chí Minh, tại vì báo thành phố Hồ Chí Minh bóng cảm nhận khá là rõ nét, tiêu dùng ở đây giảm khá là mạnh ấy. Rồi cái yếu tố thứ hai nữa đó là những con số nhả về từ xuất nhập khẩu này đấy, cho đến những kết quả kinh doanh của tất cả các doanh nghiệp trên sàn và gần như tất cả các khối ngành nó đều có sự suy giảm, cho nên mình gọi là bóng tối bủa vây đó. Nhưng yên tâm đấy, nhưng chúng ta đã nhìn thấy rằng kết quả kinh doanh ấy nó là đi sau nha, nó là đi sau những cái gì chúng ta nhìn thấy ở GDP hay là kết quả kinh doanh của doanh nghiệp, nó đi sau. Cái chúng ta cần phải nhìn nhận ở đây ấy là những cái tệ của ngày hôm nay ấy nó là kết quả của 1-2 quý trước, nó là kết quả của hoạt động kinh doanh của 1-2 quý trước, còn giai đoạn này ấy đó là cái giai đoạn mà chúng ta phải nhìn về tương lai, thì liệu rằng những cái xấu này, những sự tiêu cực này ấy, nó còn nữa hay không, và nó còn đến quý mấy, tức là chúng ta đã chọn điểm rơi của lợi nhuận toàn thị trường đó là nó sẽ vào khoảng quý mấy, thì cái sự suy giảm này nó sẽ giảm bớt đi đấy. Thì ở đây cái báo cáo rất là dài, cho nên là anh chị có thể lên trên trang wechat.vn ấy, lên trên trang wechat.vn đó, anh chị tải ngay cái phần đầu tiên này, nó có cái này tải free thôi, thì mọi người tải về không cần đăng nhập cũng tải được, mọi người tải về để mọi người đọc, hoặc những cái báo cáo phân tích của chứng khoán họ cũng sẽ có những cái báo cáo chi tiết về cái vấn đề là kết quả kinh doanh. Thì ở đây là báo đi vào một số điểm nhấn thôi, thì nếu chúng ta nhìn thấy ở đây đó là chúng ta sau cái giai đoạn Covid xảy ra ấy, thì lợi nhuận nó có dấu hiệu suy giảm khá là mạnh có thể trên sàn, nhưng sau đó thì kinh tế của chúng ta nỗ lực lúc đó cả trước và sau Covid cũng tương đối là mạnh, cho nên chúng ta thấy cái lợi nhuận tăng trưởng nhìn chung là rõ nét đấy, nó được dẫn dắt bởi cả nhóm phi tài chính và nhóm tài chính đấy, trong đó sự bứt tốc của nhóm tài chính là đường màu xanh dương ấy, là chúng ta nhìn thấy là tương đối rõ ràng đúng không. Rồi cái thứ hai chúng ta đi tiếp ấy, thì cái đỉnh của tăng trưởng lợi nhuận nó đến vào khoảng quý 1 năm 2021-2022 đấy, tức là cái đà tăng của tăng trưởng lợi nhuận ấy nó bắt đầu lập đỉnh vào khoảng giữa năm 2021, bởi vì cùng kỳ ấy chúng ta nhìn thấy này, cùng kỳ của năm 2020 khá là thấp điểm bởi vì chúng ta bị Covid nó ảnh hưởng đó, nhưng mà cái lợi nhuận vẫn tăng nha đấy, nhưng mà đến khoảng chừng quý 1 quý 2 2022 thì bắt đầu lợi nhuận của chúng ta xìu đi liền, tức là những cái yếu tố về thắt chặt, về thẩm thấu, về 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 tăng giá cả hàng hóa dịch vụ nó bắt đầu ảnh hưởng đến, và chúng ta nhìn thấy rằng cả hai khối, trong đó đặc biệt là khối nhóm phi tài chính ấy, thì bị ảnh hưởng rất là nặng nề, và đây là quý 4 này. Nếu chúng ta nhìn quý 4 so với lại cùng kỳ, chúng ta thấy là gần như quý 4 cùng kỳ là cao điểm, Vậy cho nên chúng ta đã có một cái mức tăng trưởng lợi nhuận toàn thị trường giảm tới 30%. Đây là mức giảm mạnh nhất mà kể cả trước Covid không có. Đó, vậy cho nên thực sự nếu mà nói thì cái sức khỏe nền kinh tế của chúng ta, cái sức khỏe của doanh nghiệp chúng ta nó đã bắt đầu có những cái dấu hiệu giảm tốc một cách rõ nét và suy giảm từ khoảng quý 4 năm 2022. Và cái sự suy giảm này ấy, nó đến rất nhiều từ khối phi tài chính, tức là những doanh nghiệp sản xuất. Đấy, chúng ta nhìn thấy những sản xuất này họ sụt giảm lợi nhuận lên tới 53%. Đó. Ok, rồi chúng ta đi một tiếp một cái nữa nha. Đấy, tiếp một cái nữa. Nhưng mà nếu chúng ta để ý kỹ ấy, là gần như là lợi nhuận của thị trường, của toàn thị trường ấy, nó bị chi phối rất nhiều bởi nhóm tài chính. Đó, đặc biệt là nhóm ngân hàng, bởi vì nhóm ngân hàng gần như chiếm trọng số hết, chắc phải gần một nửa tổng lợi nhuận toàn thị trường rồi. Đấy, cho nên những cái diễn biến của lợi nhuận nhóm ngân hàng ấy sẽ phải là một cái key để mà chúng ta dự phóng cái lợi nhuận của năm 2023 này. Đấy. Rồi, đó là về cái bối cảnh của năm 2022. Như vậy nhìn lại năm 2022 chúng thấy một điều gì xảy ra ở đây? Đó là chúng ta có một cái năm 2022 nhìn chung nửa đầu năm là tương đối tích cực. Đó. Nhìn chung nửa đầu năm là vẫn còn tích cực. Đấy, nhưng mà khoảng nửa sau năm 2022, đặc biệt là quý 4 2022 ấy, thì chúng ta đang suy giảm về cái lợi nhuận tương đối rõ ràng, gần như là đỉnh đã được thiết lập vào quý 1 2022 rồi. Đấy. Vậy bước sang quý 1 2023 thì điều gì đang đón chờ chúng ta? Thứ nhất là ở nhóm tài chính đi. Thì chúng ta nhìn thấy điều gì xảy ra đây? Đó là nhóm ngành ngân hàng đang vào cái giai đoạn là suy giảm lợi nhuận khá là rõ ràng, và có thể quý 1 này ấy, với cái mức độ tăng trưởng về với mức độ tăng trưởng về tín dụng tương đối là thấp. Rồi lãi suất đã bắt đầu tăng mạnh từ khoảng nửa sau quý 4, tức là tháng 10 tháng 11 năm 2022. Đấy, tức là chi phí vốn đầu vào của nhóm ngành ngân hàng. Đầu ra thì là tăng trưởng tín dụng cũng bị ảnh hưởng. Cái thứ ba là pension, tức là nghĩa là bán bảo hiểm thì cũng bị ảnh hưởng luôn. Tiếp đến một cái nữa đó là vấn đề về tỷ giá. Đấy, tức là hoạt động của ngân hàng ấy phần nhiều vẫn đến từ yếu tố là chênh lệch lãi suất và tăng trưởng tín dụng. Phần thứ hai là đến từ những cái nghiệp vụ khác, ví dụ chẳng hạn như là bảo hiểm, ví dụ chẳng hạn như là giao dịch ngoại tệ vân vân tự. Đó, nhưng mà đại loại thì chi phối lớn nhất vẫn phải là đến từ hoạt động kinh doanh chênh lệch lãi suất. Đấy, thì chúng ta nhìn thấy điều gì xảy ra đây, đó là cái cửa sáng của quý 1 2023 của nhóm ngành ngân hàng rất là thấp. Nhưng cái quý 1 năm 2022 này, nếu mà anh chị để kỹ sẽ thấy được rằng là quý 1 năm 2022 nó là đỉnh điểm của lợi nhuận ngành ngân hàng. Đó. Và nó cũng là đỉnh điểm của thị trường, của lợi nhuận thị trường. Như vậy đón chờ chúng ta năm 2023 sẽ là một sự sụt giảm rất mạnh về lợi nhuận toàn thị trường. Đấy. Và có thể chúng ta sẽ ghi nhận mức giảm sụt giảm về lợi nhuận của quý 1 2023 sẽ còn nhiều hơn con số 30% được thiết lập vào quý 4 2022. Bởi vì quý 1 2023 là giai đoạn gần như những cái tiêu cực nó thẩm thấu khá là rõ nét. Đó, bởi vì độ trễ của sự thẩm thấu và chính tiền tệ, độ trễ của những cái yếu tố về tiêu dùng mà. Thì quý 1 2023 chúng ta sẽ thấy được mọi sự nó khó khăn hơn, sự sụt giảm tăng trưởng nó sẽ rõ ràng hơn. Và sự sụt giảm tăng trưởng này không những đến từ cả những doanh nghiệp sản xuất như là thép, như là các thứ, mà nó còn phải đến từ cả yếu tố bản thân nhóm ngành ngân hàng hay những doanh nghiệp về chứng khoán. Khi mà quý 1 2023 họ vẫn ghi nhận một mức con số tương đối tích cực, nhưng quý 1 2023 ấy, điều đó là rất khó. Đấy. Thì đó là bối cảnh nhìn một cách toán học thôi, để chúng ta bóc tách nhóm ngành nào là nhóm ngành tác động lớn nhất đến toàn thị trường, và những nhóm ngành đó dường như đang gặp khó khăn. Đấy, và quý 1 2023 là đỉnh điểm của những cái khăn đó, và có thể chúng ta sẽ ghi nhận một con số lợi nhuận nó tương đối thấp. Đó là cái thứ nhất. Rồi, đó là về nhóm ngành ngành ngân hàng. Thì ấy, nếu mà anh chị để kỹ, thị trường gần như nó vốn hóa của thị trường. Vốn hóa của thị trường. Chúng ta bật lại cái vốn hóa của thị trường. Chúng ta sẽ thấy được rằng là ngành ngân hàng và ngành bất động sản và ngành thực phẩm, trong đó chủ yếu là Vinamilk. Đấy, trong đó chủ yếu là ngành sữa và Sapeco, tức là ngành bia. Thì ba cái ông này thôi đã chiếm một nửa vốn hóa toàn thị trường. Đấy. Vậy cho nên sự dịch chuyển của ba ông này nó sẽ tác động rất lớn đến thị trường. Nhưng nếu chúng ta nói về lãi ròng thì ba cái ông đó lại chiếm tới gần như là 7 6 70% tổng lợi nhuận toàn thị trường. Đó. Vậy cho nên sẽ là một tình trạng là lợi nhuận toàn thị trường nó phụ thuộc rất lớn vào lợi nhuận của ngân hàng, lợi nhuận của bất động sản và lợi nhuận của những cái gọi là như là hóa chất, rồi tiêu dùng như là bia, nước giải khát, như rồi sau đó là đến sữa vân vân các thứ. Thì chúng ta dự phóng lợi nhuận của thị trường, chúng ta chỉ cần dự phóng lợi nhuận của những nhóm ngành mà tác động đến 75% lượng thị trường là được, chứ không cần chúng ta phải dự phóng hết đó. Vậy nếu chúng ta nhìn lại một cái triển vọng của cái 1/2023 thì base cùng kỳ cao rồi, ngành ngân hàng nhiều khả năng gặp khó khăn bởi vì tín dụng nó đã tăng trưởng tương đối là thấp, cái thứ nhất là, cái thứ hai nữa đó là NIM cũng bị ảnh hưởng, bởi vì và một cái nữa là CASA cũng đang giảm rất là nhanh. Nếu anh chị để ý CASA là cái mà làm cho cái chi phí đầu vào của ngân hàng nó giảm mạnh ấy, thì ở trên đây các bạn của Win các bạn cũng có bóc tách là cái CASA nhìn chung ở đây này, CASA của toàn bộ hệ thống ngân hàng nó đã giảm đấy, trong đó phải giảm Techcombank rồi 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 Kienlongbank rồi các thứ đều giảm tương đối là mạnh đó, thậm chí cả Vietcombank cũng giảm nhẹ này, hay là MBBank này, VPBank này cũng giảm này, gần như là những ngân hàng đều giảm hết về CASA. Mà khi họ giảm về CASA sẽ làm cho cái chi phí vốn của họ tăng lên, chi phí vốn tăng này, lãi suất đầu vào cũng tăng này, đầu ra gặp khó khăn này, bởi vì thị trường bất động sản là một cây chính thì vẫn nhìn chung vẫn tương đối là khó khăn đấy. Ok, mình quay trở lại cái này một tí nha. Như vậy thì ngành ngân hàng sẽ là một cái ngành mà nó sẽ là một cái tiêu điểm mà chúng ta cần phải chú ý, sẽ làm sụt giảm lợi nhuận trong quý 1/2023 đấy. Và năm 2023 nếu chúng ta nhìn kỹ lại thì vẫn có một vài đơn vị họ dự phóng được rằng là lợi nhuận ngành ngân hàng nó có thể tăng trưởng khoảng chừng là tầm 5 đến 10% trong năm 2023 đó. Và nếu anh chị nhìn đây thì anh chị có thể thấy được rằng là một số ngân hàng lớn ấy, ví dụ các bạn có bóc tách ở đây là dự phóng nhóm VN30 này, đây nhóm VN30 thì chúng ta sẽ thấy được rằng là BSTB này, ngân hàng Sacombank này, BIDV này và MBBank vẫn được dự phóng năm 2023 với mức lợi nhuận tăng trưởng. Nhưng báo cho rằng những cái con số dự phóng này nó hơi tích cực, một cách gọi là nó vẫn hơi tích cực, bởi vì rõ ràng chúng ta thấy được rằng năm 2022 là một năm mà lợi nhuận của các ngân hàng nhìn chung là cao đấy, chứ không phải là thấp đấy. Nhưng mà chúng ta vẫn ghi nhận được sự vẫn ghi nhận sự dự phóng của các tổ chức dự báo được rằng năm 2023 chúng ta sẽ tiếp tục có một cái giai đoạn tăng trưởng đâu đó khoảng chừng là tầm 10%, 50% nó còn nhóm ngân hàng thì có nghĩa hơi khó. Đồng nghĩa với việc là chúng ta sẽ nhìn thấy 6 đến 70% tổng lợi nhuận toàn thị trường. Nó sẽ rất khó để đạt được con số tăng trưởng lợi nhuận đâu đó khoảng trên 5%. Thậm chí dương à trên 5% thì ok, trên 5% vào năm 2023. Hay nói khác, năm 2023 sẽ là một năm mà ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận có thể sẽ tương đối là tiêu cực, chứ không phải là tích cực như một số dự phóng đến thời điểm hiện tại đang cập nhật. Rồi, bởi vì những cái nhóm ngành dẫn dắt chính nhìn chung ấy là rất là khó khăn trong năm 2023, và đỉnh điểm khó khăn sẽ vào quý 1, giãn dần vào khoảng quý 3, quý 4 trở đi. Đó, ngành bất động sản thì chúng ta không nói, bất động sản bây giờ thì nhìn chung là tương đối là khó khăn. Quý 1 thì chắc chắn chưa thể nào mà cải thiện được. Những cái dự án của các tập đoàn lớn như là Vinhome này, hoặc là như là của Novaland, à sorry, Vinhome này, rồi 5 năm các thứ này, đỉnh điểm bàn giao sẽ vào khoảng quý 3 2023. Như vậy lợi nhuận của những ngành bất động sản trong quý 1 và quý 2 ấy năm 2023 cũng nhìn chung cũng tương đối là kém. Đấy. Rồi, như vậy chúng ta nhìn tổng quan được hai nhóm ngành tác động lớn nhất đến lợi nhuận, gần như là cũng khó khăn này. Khó khăn này.
Ok
Vậy
Bảo
chúng
ơi. Ok Bảo
ta
ơi. Anh nghĩ rằng là mỗi cái nhóm ngành này thì chắc là chúng ta sẽ cùng thảo luận thêm một chút nữa. Ví dụ như góc nhìn của anh thì ngành ngân hàng có một cái điểm nữa mà chúng ta cũng chia sẻ với nhau rồi. Tuy nhiên rằng là chúng ta vẫn chưa thấy dự phóng ở đây, đó là cái nợ xấu. Tại vì nợ xấu nó sẽ rất ảnh hưởng đến cái phần lợi nhuận của ngành ngân hàng trong 2023, tại vì một loạt những cái chính sách cũng như là đặc biệt là thị trường bất động sản, nó khi mà các cái khoản trái phiếu nữa thì được đưa vào, cũng như là cái khả năng trả nợ của những cái tín dụng về bất động sản. Thế thì anh Long có bổ sung gì thêm về ngành ngân hàng hoặc là ngành bất động sản này không ạ?
Và cái chỗ này thì trong các cái chương trình đi theo dòng tiền livestream của kênh Tài chính và Kinh doanh thì tôi cũng đã chia sẻ khá là nhiều về câu chuyện. Báo thì nói tôi đồng ý với anh Báo, bởi vì có khá là nhiều những cái chỉ số vĩ mô mà nó cho thấy rằng là tác động trực tiếp vào ngành ngân hàng, là ngành mà chiếm trọng số lớn nhất về lợi nhuận ở trên toàn thị trường, đúng không ạ? Chúng ta biết là CASA thì giảm, ta biết là NIM là chịu tác động vì chi phí đầu vào thì tăng, quy mô thì không tăng đấy. Vì đặc biệt là cái chương trình mà đi theo dòng tiền có nói về việc là kinh tế ảm đạm thì dẫn đến cái nhu cầu tín dụng nó cũng bị ảnh hưởng theo đấy. Vì anh Báo vừa có chia sẻ câu chuyện là tăng trưởng tín dụng thì quý 1 là chắc chắn là thấp rồi đấy, mà tức là NIM, tức là hiệu quả cho từng một đồng vốn, cộng với là quy mô tăng trưởng tín dụng đều thấp, thì đương nhiên là kết quả lợi nhuận thì nó sẽ yếu. Nhưng chúng ta phải lưu ý một điều đó là cái kết quả kinh doanh và lợi nhuận của khối ngân hàng ấy nó phụ thuộc rất nhiều vào cái mô hình, các cái mô hình tài chính được sử dụng trong việc mà lập báo cáo tài chính của ngân hàng. Đấy. Ở đây thì chỉ cần riêng cái vấn đề về phân loại nợ. Đấy, chúng ta biết là nợ bất động sản, nợ trái phiếu thì vừa rồi có nghị định 08 rồi. Đấy, thì có thể bản chất có nhiều khoản trái phiếu là nợ xấu rồi. Đấy, thậm chí nợ nợ có khả năng mất vốn rồi. Nhưng mà đang vào câu chuyện sử dụng kỹ thuật đàm phán thì nó cũng sẽ chưa tác động ngay vào cái các cái con số. Đấy là những cái mà chúng ta thấy. Đấy, những cái khoản nợ mà đến từ khối phi bất động sản, khối sản xuất thì nhiều khi nó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cái chuyện là cái khẩu vị rủi ro của cái ngân hàng đấy, họ phân loại nhóm nợ như thế nào. Đấy. Cái này nó thuộc vào yếu tố nội bộ ngân hàng, thì chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta nhìn vào yếu tố bên ngoài thì chúng ta có thể hình dung cái sự khó khăn, đúng không ạ? Nhưng mà cái con số nó thông báo ra ngoài ấy, tại sao có một số công ty chứng khoán vẫn dự báo là kết quả là lợi nhuận khối ngân hàng tăng? Đấy, bởi vì họ đang căn cứ vào cái các cái hành động, các cái hành vi. Đấy, cái này là cái chương trình Behind the Number của tôi chia sẻ kỹ lắm, từng cái hành vi một ở trong đó là họ có thể là sử dụng các cái kỹ thuật để chúng ta có những cái con số nó tốt hơn. Đấy, và cái đó nó cũng sẽ tác động một cái, tôi nghĩ rằng là nó có hai chiều. Đấy. Cái chiều đầu tiên là tác động mang tính tích cực, thì chúng ta hình dung rằng là nhiều khi cả thị trường nói chung ra một cái con số nào đó nó không 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 tươi đẹp thì nó còn chịu ảnh hưởng bởi tâm lý nữa. Tâm lý của thị trường nó kém thì nó tác động thẳng vào cái lợi nhuận của chúng ta, đúng không ạ? Các cái chỉ số vĩ mô thì đến thời điểm này thì như anh báo có chia sẻ, nó đã phản ánh kết quả của quý 1 này, phản ánh những cái mà chỉ số của tháng 9. Đấy. Một cái chương trình mà bắt đầu từ tháng 9 là chúng ta đã nhìn thấy cái chỉ số vĩ mô nó bắt đầu đi xuống rất là xấu. Đấy, thế thì năm 2022 này thì còn có một số những cái điểm nữa mà anh Tuấn có thể chia sẻ thêm thêm cái góc nhìn của mình được không? Xin lỗi, cho năm 2023.
Tôi thì góc nhìn của tôi thì có một cái yếu tố mà tôi nhớ rằng là ở thời điểm đầu năm nay khi chúng ta nói gì đầu tư gì 2023 có một cái yếu tố mà chúng ta nghĩ rằng là chúng ta sẽ kiểm soát rất tốt, đó chính là lạm phát. Tuy nhiên thì cái số liệu đầu năm cũng cho thấy rằng là các cái con số nó cũng gọi là cao hơn cái dự dự phóng của anh báo có bóc tách, thì đấy là một cái điểm nữa mà chúng ta còn cần phải lưu ý thêm nữa, đó là những cái yếu tố về bên ngoài thì không thuận lợi như chúng ta đã dự báo. Ví dụ như là tối ngày hôm qua anh Long có thể thấy cái phiên điều trần của Powell trước Quốc hội Mỹ, thì ngay sau cái nhịp giảm 25 điểm thì bây giờ cả thị trường đã nghĩ rằng là cái đợt vào 21 22 tháng 3 tới thì cái tốc độ tăng của lãi suất nó vẫn tiếp tục cao ở cái mức từ 50 điểm trở lên. Và như vậy chúng ta sẽ nhìn thấy cả yếu tố bên ngoài như là thị trường Mỹ lẫn yếu tố bên trong lạm phát, thì chúng ta chẳng chỉ đều nhìn thấy những cái yếu tố nó khó khăn ở thời điểm tháng 1 chúng ta phân tích rất là nhiều.
Cái vấn nội dung này thì nó sẽ tác động như thế nào đến cái kết quả kinh doanh, rồi thu nhập, rồi việc làm, thì quan điểm của báo như thế nào ạ?
Quan điểm của em thì đầu tiên đó là về yếu tố lạm phát ấy, thì em nghĩ là đến bây giờ mình vẫn giữ lập trường đó. Lý do là bởi vì sao? Bởi vì năm nay đặc thù là Tết đến sớm, cho nên nếu mà chúng ta chỉ nhìn những cái diễn biến lạm phát ấy theo EOE ấy thì chúng ta sẽ không còn chuẩn xác nữa. Đấy, mà chúng ta phải nhìn yếu tố lạm phát ấy theo 2 tháng đầu năm, thì chúng ta sẽ thấy được rằng ấy là trong chúng ta từng trao đổi với nhau là lạm phát Việt Nam ấy những tháng đầu năm sẽ cao, đặc biệt là đoạn quý 1, nhưng sau đó ấy thì nó sẽ giảm dần vào từ quý 2 trở đi. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là thực ra mà nói ấy, những cái yếu tố về khá là như là chủ tịch Fed phát biểu ấy thì nó sẽ mang yếu tố là em vẫn quan điểm của em là mang yếu tố dẫn dắt thị trường nhiều hơn, bởi vì lạm phát của Mỹ nó sẽ giảm rõ rệt hơn vào trong các tháng tới, cho đến tháng 7 nó mới ngừng. Tức là cho đến tháng 7 lạm phát của Mỹ bắt đầu nó ở trạng thái gọi là thấp hơn bây giờ nhìn chung mặt bằng khá là nhiều. Tại sao lại như vậy? Tại vì cái chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ nó tăng rất mạnh vào 2 quý đầu năm ngoái, nó đã nhấc cái lền base của cái chỉ số tiêu dùng của Mỹ lên khá là cao đấy, và tốc độ và xung lực tăng của giá tiêu dùng của Mỹ nó bắt đầu từ tháng 2 đến tháng 6, tháng 7 đó. Cho nên là từ tháng 2, tức là từ 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 lần công bố sắp tới của lạm phát của Mỹ này, chúng ta phải hình dung như lạm phát của Mỹ tháng 1 nó cao bởi vì sao? Bởi vì ấy, đó là Tết của họ. Tết của họ thì nó sẽ nhấc lên cái chỉ số tiêu dùng, sẽ nhấc lên chuyện bình thường. Đó, tất nhiên là về UE chúng ta sẽ không thể nhắc nhiều bởi vì năm qua cũng là Tết của họ mà. Tết của họ, Tết Dương thì năm nào như năm nào. Nhưng mà về cơ bản nhiều người sợ hãi một điều ấy, đó là người ta thấy ấy, cái household utility, tức có nghĩa là cái gọi là chi tiêu trong gia đình ấy, những cái như là các thứ ấy, thì nó tăng, nó làm cho cái CPI nó nhấc lên. Bởi vì nhưng mà Tết mà, Tết thì những cái chi tiêu cho xăng dầu, điện nước hay đi lại di chuyển các thứ nó đều tăng, đấy là điều bình thường. Nhưng mà sau Tết thì nó sẽ đi ngang hoặc là điều chỉnh nhẹ, cũng giống như Việt Nam mình giai đoạn vừa rồi, nó là hàng liên quan ăn uống, dịch vụ ăn uống nó đã giảm đấy, nhưng mà lại có một cái ông động vật liệu cũng tăng đó. Thì cái này chúng ta cũng đã nói trong cái dự phóng của chúng ta, chứ không phải không nói. Nhưng mà chúng ta hình dung một điều là cái yếu tố thời vụ cũng đang tác động đến những con số công bố CPI của Mỹ đấy. Và em nghĩ được rằng là từ tháng 2 đổ đi thì chúng ta sẽ có những con số CPI nhìn chung là nó tích cực hơn. Nếu chúng ta bóc tách sâu vào là tại sao CPI của Mỹ nó lại tăng trong quý 1 vừa rồi nhé, thì nó tăng bằng yếu tố về mùa vụ, tức là nó làm để đẩy chỉ số CPI đi lên đấy. Cái yếu tố thứ nhất nó là với lại giá xăng dầu nó đã ngừng giảm, nhưng mà chúng ta phải nhìn base của nó ấy, thì chúng ta thấy được rằng là lạm phát của Mỹ nó sẽ còn giảm, nó sẽ giảm theo quán tính tự nhiên của nó ấy, không cần phải thêm tác động chính sách gì hết, bởi vì toán học nó là như vậy đó. Cho nên là em nghĩ là cái này cũng là một cái chiêu bài mà chúng ta từng nói với nhau về forward rule của trong quá trình mà điều hành cái tiền tệ rồi đấy. Thì em lại không tiêu cực lắm em lại không quá tiêu cực, và chúng ta có thể nhìn thấy được rằng là tỷ giá của chúng ta mặc dù là cái swap lãi suất của Việt Nam mình và Mỹ, thậm chí ở bond yield nó còn đang âm rồi đấy, nhưng mà tỷ giá của chúng ta trong vòng một tuần nay vẫn giảm đấy. Điều đó thể hiện một điều gì? Nó thể hiện một điều là rõ ràng là cái vấn đề tỷ giá nó không còn là vấn đề nó vẫn không còn là vấn đề quá đau đầu đấy. Và có thể được rằng là ngân hàng nhà nước cũng sẽ có những cái biện pháp bây giờ là hỗ trợ tập trung bài toán ngân hàng nhà nước, bây giờ không còn vấn đề tỷ giá quá nhiều mà là hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là làm sao hạ lãi suất tiền bổ sung được, và vấn đề thứ hai là giải quyết bài toán trái phiếu đấy. Và cả hai vấn đề đó nó sẽ hỗ trợ cho các doanh nghiệp, nhưng độ trễ của nó ấy, nó sẽ phải kéo dài khoảng 1-2 quý, tức là từ quý 2, 3 từ quý 2, quý 3, có thể cuối quý 2 đầu quý 3 năm quý 3 chúng ta mới cảm thấy những chính sách đó nó đầu nó thẩm thấu vào và hỗ trợ cho sự đi lên của nền kinh tế được đấy. Chứ còn giai đoạn này đang là giai đoạn thẩm thấu của cái đợt tăng lãi suất vào khoảng cuối năm ngoái ấy. Đó, tại vì độ chính sách tiền tệ nó thường có độ trễ đâu đó khoảng chừng 3 đến 6 tháng, bởi vì bản thân các doanh nghiệp họ sẽ có cái gọi là vòng quay vốn mà, cho nên ý là đến bây giờ nó là thẩm thấu của quý 3 cái 4 năm ngoái khi em tăng lãi suất. Còn còn quý 3 cái 4 cuối năm 23 ấy, nó sẽ bắt đầu thẩm thấu những cái chính sách mà ngân hàng nhà nước và những cái đầu tư công các thứ vân vân, nó từ bây của bây giờ đấy. Cho nên em nghĩ được rằng là nhìn về viễn cảnh quý 1, quý 2 chúng ta có thể sáng sủa, nhưng mà từ quý 3, quý 4 ấy, có thể lợi nhuận đã bắt đầu phục hồi trở lại và nó là điểm rơi lợi nhuận đấy. Thì đấy là cái mà em mà cá nhân em suy nghĩ vậy, cho nên là em vẫn bảo lưu quan điểm là nhìn chung là sẽ có một quý 1, quý 2 nó chỉ số vĩ mô này và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp sẽ tiêu cực, nhưng từ quý 3, quý 4 ấy, nó sẽ dễ thở hơn đó. Và kể cả những yếu tố về về lạm phát của Mỹ hay là áp lực lãi suất của Mỹ, nó cũng tất nhiên là sau khi Fed tăng lãi suất lên 5.5 đến 6% thì thị trường sẽ có nhiều cái lo lắng. Nhưng chúng ta cần hiểu được rằng là những cái nội tại của Việt Nam mình của hiện tại so với lại của năm ngoái nó khác nhau rất nhiều. Chúng ta nhìn bây giờ là chúng ta chỉ là hồi sinh thôi, chứ chúng ta không còn phải là đứng trên vực chết như ngày xưa nữa. Cách đây em nghĩ tầm 6 đến 9 tháng rất nhiều người lo lắng hệ thống ngân hàng Việt Nam nó sẽ gặp vấn đề và nó có thể đứng trên vực sụp đổ và các thứ. Còn bây giờ ấy, thị trường trái phiếu nó còn khó khăn chăng nữa đi, thì bản thân hệ thống ngân hàng ấy, họ chỉ bị yếu đi, chứ bảo là họ gặp khủng hoảng và có thể đổ vỡ hệ thống nó không có đấy. Cho nên là cái dịch dòng chảy vốn ra đấy, tức là cá nhân em nghĩ được rằng là nó không quá tiêu cực. Và những cái phát biểu của Fed ấy, thì chúng ta cũng không nên, cách đây tầm 2-3 tháng nữa nói với nhau rồi là chúng ta không cần quá tập trung nó nữa, mà bây giờ chúng ta cần phải tập trung yếu tố nội tại của Việt Nam mình nhiều hơn đấy. Và trong yếu tố nội tại của doanh nghiệp mình khi mình đầu tư thì mình quan tâm yếu tố tham minh. Tham minh tại sao chúng ta phải dự phóng lợi nhuận quý 1? Bởi vì ấy, lợi nhuận quý 1 có thể xấu, nhưng nó lại là tiền đề nhỡ quý 2 nó phục hồi thì sao? Đấy, hay là đó, chúng ta cứ đi trả lời như tôi tham minh như vậy ấy. Đấy, vậy thì bây giờ chúng ta có nên đầu tư vào quý 1 này hay không? Nếu như mà quý 1, quý 2 đều xấu. Đấy, triển vọng lợi nhuận xấu nó sẽ kéo tụt cái định giá của chúng ta xuống. Đấy, ví dụ chúng ta SP bây giờ đang là 12. Nhưng mà nếu ấy mà lợi nhuận của quý 1 năm 2022 này nó sụt giảm đâu đó khoảng chừng là tầm 40% đi, 30-40% đi, thì nó sẽ nhấc cái PE của chúng ta, cái kiểu trượt 12 tháng, trailing 12 tháng nó sẽ nhấc PE lên đâu đó khoảng chừng là 13 cho đến 14 lần. Và nếu như mà 13.5 đến 14 lần ấy, hoặc 13.5 lần ấy, thì chúng thấy được rằng là nó còn happy nữa hay không? Đấy, nó có dẫn dắt được dòng tiền nước ngoài cũng như dẫn dắt dòng tiền trong nước để vào nữa hay không? Bởi vì người ta thấy lợi nhuận sụt giảm, người ta thấy định giá không còn rẻ, người ta thấy lãi suất không còn động lực để suy giảm để giảm nữa. Bởi vì lãi suất huy động của Việt Nam mình giảm đến giai đoạn này nó cố gắng lắm rồi. Vâng, thì có phải là thị trường nó sẽ có một cái sự tiêu cực trong ngắn hạn, nhưng mà về chung và dài hạn nhìn lại cuối nửa cuối năm 2023 chúng ta lại thấy một cái bức tranh nó rõ ràng hơn, nó lại dễ thở hơn, nó lại có một sự bứt tốc rõ hơn, bởi vì base của quý 3 quý 4 năm 2022 rất là thấp. Thì nếu như quý 3 quý 4 năm 2023 phục hồi thì nó lại có một sự tăng trưởng về lợi nhuận. Đấy. Đấy ý em là như vậy.
Vâng, cảm ơn phần chia sẻ của báo. Chúng ta thấy rằng là câu chuyện sức ép từ bên ngoài thì nó chưa giảm. Đấy, chúng ta cũng phải hình dung như thế. Thế thì với cái mức nền lãi suất cao hiện tại thì rõ ràng rằng là ngay cả thị trường chứng khoán nó cũng đang phản ánh, đúng không? Nó cũng đã phản ánh vào giá. Và cái giai đoạn này nó rất là khó để mà có cái sự bứt tốc nào đó ở trên thị trường chứng khoán. Bởi lẽ là nội tại của chúng ta ở thời điểm hiện tại nó còn đang khó khăn. Cái câu chuyện mà tương lai thì lạm phát thì chưa giảm ngay, đấy, nó đạt đỉnh nhưng mà giảm thì với tốc độ thì nó vẫn còn ở, duy trì ở mức cao, dẫn đến là lãi suất cao. Thế cho nên là vẫn vẫn trên quan điểm của báo thì đó chính là timing, tức là thời điểm nào thôi. Thời điểm nào thì chúng ta cũng phải nhìn nhận để chúng ta tính toán cho tương lai của chúng ta. Thì cá nhân tôi thì tôi nghĩ rằng là cũng phải muộn muộn đến phải tầm cuối năm thì mới có những cái dấu hiệu nó sáng sủa hơn. Đấy, những cái con số nó sáng sủa hơn, nhưng lúc đó thì nó sẽ là câu chuyện là chỉ số đi sau mất rồi. Đấy, anh Tuấn còn chia sẻ thêm gì về điều này không?
Tôi thì bổ sung một cái điểm rất là nhỏ thôi, tại vì cái này nó hơi kỹ thuật một tí, đó là chúng ta hãy nhớ lại tháng 7 là cái thời điểm mà giá xăng lên cao kỷ lục. Và tôi thì vẫn giữ quan điểm là đến tháng 7 là một cái, và sau tháng 7 thì cái sức ép lạm phát nó có thể quay lại và nó mạnh mẽ hơn. Tại vì từ cái thời điểm tháng 2 mà giá xăng 22.000 cho đến tháng 7 là giá xăng 31.000, thì năm nay chúng ta có thể là không bị ảnh hưởng, nhưng mà chúng ta vẫn cần phải quan sát tiếp. Tôi thấy bài trình bày của anh Báo còn một số ngành thì chắc là chúng ta sẽ nghe anh Báo trình bày nốt và chúng ta có thể bổ sung thêm những cái ý kiến vào đó để cho nó được toàn vẹn.
Và xin mời báo.
Dạ, vậy em đi nhanh nha, em đi nhanh nha. Ý em muốn nói ở đây là nếu mà nhìn vào kết quả những cái 1/23 ấy, thì tất cả các nhóm ngành từ ngân hàng này, bất động sản đều sẽ không tích cực lắm. Có thể ngành ngân hàng như anh Long nói là một phái kỹ thuật về lợi nhuận, book tài sản có thể làm cho cái ngành ngân hàng ấy nó vẫn duy trì được một năm 2023 nhìn chung là tăng trưởng dương. Đấy, nhưng mà em nghĩ được rằng là rất khó để mức tăng trưởng ấn tượng như năm 2022 được. Và toàn thị trường cũng sẽ có một tăng trưởng chậm như dự báo của các bên thì khoảng chừng là 5%. Đấy, 5%. So với mặt bằng chung của năm 2022 thì em nghĩ là tốc độ tăng trưởng lợi nhuận của toàn thị trường cũng đã sụt giảm. Là cái thứ nhất ạ. Cái thứ hai nữa là về đầu tư ấy, thì chúng ta cần phải nhìn nhiều nhóm ngành, bởi vì đâu chúng ta đâu chỉ đầu tư ngân hàng không đâu, bất động sản không đâu, nó là những cái nhóm ngành ảnh hưởng nhiều đến thị trường, nhưng mà đâu phải đầu tư được ra đầu tư thị trường đâu, mà là chúng ta đầu tư vào những cái doanh nghiệp đôi khi những câu chuyện story nó khá là nhỏ. Ví dụ mid cap chẳng hạn, cũng có một vài dòng mid cap họ đang dẫn dắt thị trường thì chúng ta vẫn có thể, họ không phải là đang dẫn dắt thị trường mà họ đang có dòng tiền, mặc dù dòng tiền đó không đủ lớn để dẫn dắt thị trường nhưng nó vẫn xuất hiện cơ hội đó. Thì chúng ta quay trở lại với lại khối ngành sản xuất thì nhìn chung ấy, thì như vừa nãy anh Tuấn có trình bày ấy, thì về sản xuất thì nhìn chung là khá tiêu cực. Đấy, số liệu thì chắc là báo cũng sẽ không trình bày, vì anh Tuấn cũng đã trình bày rồi. Nhưng mà có thể nói được rằng là nếu mà chúng ta phân tích về sản xuất và tiêu dùng, chúng ta thấy được một con số về sản xuất và tiêu dùng nhìn chung là cực kỳ là tiêu cực đó. Cái này ô thôi để share cho mọi người thấy sự tiêu cực đến đâu nha. Để mọi người thấy đó cũng là một cái mà chúng ta cần phải chú ý. Ví dụ chẳng hạn như là IIP, chỉ số về sản xuất công nghiệp, nó sẽ đo lường toàn bộ cái tăng trưởng sản xuất công nghiệp của thị trường của Việt Nam. Thì chúng ta nhìn thấy trước giờ cái chỉ số IIP của chúng ta đều tịnh tiến dần qua thời gian. Đấy, có nghĩa được rằng là các quý mặc dù cùng là thấp điểm bởi vì Tết đi, thậm chí cái mùa Tết Covid đi, năm 2020 đi, chúng ta cũng thấy được rằng là cái chỉ số công nghiệp của chúng ta ấy, cái base của quý 1 và của những cái tháng đầu năm ấy nó luôn cao. Đúng không? Để bảo lấy cái này dễ hình dung nha, để có vẽ lên như này. Này, như anh chị có thể thấy được là đang có một cái vấn đề gì đó ở đây mà chúng ta cũng cần phải chú ý với nhau. Đây này, ví dụ chẳng hạn như là chúng ta nhìn thấy là cái base của nó lên tiến dần qua thời gian ở những cái giai đoạn quý 1 này, còn những kỳ này, nhưng đến đây thì lại khác này. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm chúng ta mới chứng kiến được rằng là cái bay cái chỉ số sản xuất công nghiệp của chúng ta còn thấp hơn so với lại giai đoạn cùng kỳ, mặc dù đấy thấp hơn, và cái tốc độ cái upside của đỉnh này đấy, anh chị nào vừa tôi chắc cũng biết được rằng là cái trend ấy thì rõ ràng được rằng là đang có vấn đề, đó là về cái gọi là cái sản xuất công nghiệp nha. Rồi thêm một cái nữa là chi tiêu dùng, chi tiêu tiêu dùng, về tiêu dùng ấy, thì chúng ta cũng thấy được rằng là bán lẻ hàng hóa và dịch vụ, đây bán lẻ hàng hóa và dịch vụ nhìn chung ấy thì là nhìn chung thì là sau được cái giảm bớt tốc được cuối năm ngoái ấy, thì đến năm nay này, chúng ta thấy cái sự giảm tốc nhìn nó khá là rõ nét vào khoảng 2 quý đầu năm, 2 tháng đầu năm đó, chúng ta nhìn thấy sự giảm tốc nó khá là rõ nét. Như vậy kể cả tiêu dùng này, kể cả sản xuất này, sản xuất đấy và tiêu dùng thì nhìn chung đều là tiêu cực, tiêu cực đấy. Nhưng vấn đề mà chúng ta cần phải bóc tách ở đây này, tất nhiên là toàn bộ khối sản xuất nó tiêu cực đó, nhưng là nhà đầu tư thì chúng ta cần phải biết được ông nào là tiêu và ông nào là tích, vẫn có những ông tích cực ở trong những cái sự tiêu cực đó đấy. Và chúng ta cần phải bóc tách sâu hơn vào trong những số liệu để chúng ta tìm tính cơ đầu tư ấy, thì khi báo sử dụng những cái số liệu này thì thường báo sẽ đi sâu vào trong những cái này này, ví dụ chẳng hạn như là chúng ta có thể nhìn là sản xuất công nghiệp này đấy, sản xuất công nghiệp đây, và chúng ta nhìn là ETD đi, lũy kế từ đầu năm đến bây giờ là ETD đó, chúng ta nhìn cái EOI đấy, chúng ta sẽ nhìn thấy điều gì xảy ra ở đây, đó là mình nhìn thử nha, 2 tháng đầu năm thì than đá nó giảm bằng này, dầu mỏ giảm bằng này, khí đốt thiên nhiên giảm bằng này, gần như không có câu chuyện những nhóm ngành rồi đấy. Sữa này, sữa cũng bắt đầu giảm này, sữa đang đứng bên bực một, tức là anh chị nào đầu tư vào Vinamilk ấy thì chúng ta cũng cần phải nhìn nhận là ngành sữa nó bước vào một cái chu kỳ gọi là chu kỳ thoái trào đấy, từ sữa bột đến sữa nước ấy, nó đã thoái trào khá là rõ nét rồi từ năm 2020 đến bây giờ rồi đó. Về ngành đường, đường này, đường thì tăng trưởng mạnh này, sản xuất đường tăng trưởng mạnh này, rồi bia, bia ấy cũng vẫn giữ nhịp tăng trưởng của nó, rồi thuốc lá điếu dệt may đấy, tức là mình đi vào may mặc này đấy, anh chị nào mà làm bên may mặc chắc chắn là mình sẽ hiểu được cái sự sụt giảm rất là lớn ở bên lĩnh vực may mặc đấy. Mình cứ đi vào từng ngành một, xe máy ô tô này, ô tô nó sụt giảm này đấy, xăng dầu, rồi phân phân bón sụt giảm mạnh này đấy, phân bón không phải là ngành chúng ta cần hướng tới này. Sản xuất thì sau bao nhiêu giai đoạn sụt giảm thì quý 2 vừa rồi ấy, giá trị sản xuất về ngành thép đã phục hồi trở lại này đấy, nó là sắt thép thô nha, còn thép cán ấy với lại thép thanh vẫn vẫn ghi nhận, mặc dù nó có tăng trưởng trong quý 2 nhưng mà nhìn chung ấy, à trong tháng 2 so với cùng kỳ, bởi vì tháng 2 năm ngoái là Tết mà, nhưng nhìn chung vẫn đang tăng trưởng âm so 2 tháng đầu năm nay so với năm ngoái đấy. Như vậy chúng ta nhìn một bức tranh tổng thể là gì, đó là gần như tất cả các nhóm ngành nó đều gặp khó chứ không thuận lợi gì hết đó. Ok nha, chỉ có một vài nhóm ngành mà có thể bắt đầu từ quý 2 ấy, nó bắt đầu bóc tách ra dần, nó bắt đầu tách ra khỏi cái sự suy giảm này, đó là về sản xuất công nghiệp đấy, thì mình có thể vọc thêm ở đây hoặc là mình lên tổng cục thống kê mình lấy thêm số liệu đều được hết rồi. Đó đó là về sản xuất công nghiệp, còn về thứ hai là tiêu dùng hay là vận tải hay là các thứ cũng vậy, chúng ta nhìn thấy một bức tranh nó không mới sáng sủa. Vậy cho nên ý, cá nhân em nghĩ là quý 1 2023 vẫn sẽ là một cái giai đoạn mà nó đã đỉnh điểm của sự tiêu cực trong những cái yếu tố về lợi nhuận có thể sản xuất và liên quan đến sản xuất và tiêu dùng đấy. Tiếp một cái nữa là xuất khẩu, xuất khẩu báo có lấy một số liệu ở đây để anh chị nhìn thấy được rằng là xuất khẩu về từng mặt hàng nha. Để chúng ta nhìn đến thủy sản này, thủy sản của chúng ta ấy, xuất khẩu ấy, trong 2 tháng 2023 giảm tới 67, giảm tới bao nhiêu nhỉ, nếu chúng ta lấy 100 chúng ta trừ đi 67 đi thì đâu đó khoảng giảm hơn 30%, giảm hơn 30% đấy là giá trị xuất khẩu thủy sản đấy. Vậy thì lợi nhuận của doanh nghiệp thủy sản làm sao mà tích cực được đó. Chúng ta đi một cái nữa, đó là về ví dụ chẳng hạn như là xi măng này, xi măng này cũng giảm mạnh này, rồi hóa chất này, hóa chất này, hóa chất này cũng suy giảm nhẹ này đấy. Nhưng mà hóa chất lại một vấn đề ấy, là nó giảm rất nó giảm cả về giá nữa cơ. Ở đây nhầm với xăng dầu đúng không, nhầm với xăng dầu, hóa chất ở dưới cơ. Đây, chúng ta nhìn thấy hóa chất họ giảm rất nhiều về giá trị và giảm cả về giá, cho nên cổ phiếu hóa chất không phải là cổ phiếu của chúng ta có thể kỳ vọng được một sự bứt tốc về lợi nhuận trong quý 1 này đấy. Cứ như vậy, đó là tức là những cái số liệu vĩ mô anh chị tưởng tưởng như là khô khan, nhưng nó lại cho chúng ta nhìn được bức tranh tổng thể về ngành đó ở khâu là sản lượng này đấy, chúng ta nhân với giá nữa cơ, chúng ta lấy sản lượng lên với giá chúng ta đã doanh thu rồi nếu doanh thu như thế này mà đầu vào không thay đổi thì ông tôi sẽ tác động lợi nhuận của doanh nghiệp đó. Đấy, cứ như thế thôi. Thì đó là câu chuyện làm sao chúng ta link được giữa cái kết quả kinh doanh, à giữa cái vĩ mô với lại kết quả kinh doanh của khối. Nhưng mà nếu báo link ý, thì bác nhận thấy một điều là tất cả các mặt trận từ tài chính đến phi tài chính đều khá là tiêu cực đó. Rồi nhưng vẫn sẽ có những cái nhóm ngành nó nhỏ thôi nhưng mà nó có thể tác động, nó có thể tạo ra một cái dòng tiền nhỏ để chúng ta thể trú ẩn hay là chúng ta có thể tìm hướng đầu tư được đó. Thì ví dụ trước giờ báo vẫn luôn nói là ngành nước rồi ngành vật liệu xây dựng bởi vì dịch chuyển đầu tư công rồi ngành nước các thứ đó thì nó là những cái ngành mà chúng ta có thể quan tâm, hoặc là ngành thép đấy, đồng ý ngành thép chưa thể phục hồi mạnh được nhưng ấy mà nhưng mà bản thân ngành thép nó đang có sự triển vọng về giá thép đấy. Nếu chúng ta để kỹ cái giá thép chúng ta sẽ thấy được là ngành thép nó đang có sự phục hồi cả trong nước lẫn quốc tế luôn, thì giá thép nó đang có cái gọi là sự phục hồi rõ nét đấy, là giá thép cuộn này. Chúng ta nhìn thấy giá thép trong nước tất cả các mặt hàng thép các cái nếu nhìn thấy là giá thép đã bắt đầu phục hồi từ khoảng cuối năm 2022 đầu năm 2023 nhưng mà tốc độ nhìn chung nó còn chậm đấy. Đó, rồi nếu chúng ta so sánh với lại quốc tế nữa, giá thép của Trung Quốc nữa thì chúng ta sẽ thấy được rằng là giá thép đang phục hồi đấy, giá thép đấy, nhìn chung giá thép đang phục hồi ở ở cả trong nước lẫn nước ngoài nhưng mà tốc độ phục hồi nhìn chung là còn chậm, nhưng mà nó cũng là một thể hiện nó cầm máu được cái sự suy giảm về lợi nhuận của doanh nghiệp ngành thép. Rồi ok, đó là một số cái mà chúng ta cần đi với nhau đấy, nhìn chung dự báo quý 1/23 là như vậy.
Rồi, cảm ơn anh Báo. Như vậy thì tôi đứng trên cương vị một là tôi là người lao động thì tôi sẽ thấy rằng là ở thời điểm này là rất là khó khăn về công ăn việc làm, đúng không? Và nó tác động đến thu nhập. Nó tác động thu nhập thì đương nhiên tác động đến tiêu dùng thôi. Thì chúng ta thấy rằng là câu chuyện là bán lẻ tiêu dùng đang bị ảnh hưởng rất là lớn. Thế còn nếu đứng trên cương vị nhà đầu tư thì đâu đó trên thị trường chứng khoán đã phản ánh những cái điều này, đúng không? Chúng ta hình dung là như vậy. Câu chuyện ở đây là chúng ta phải gạn đục khơi trong và nhìn và xét về mặt tổng thể thị trường rủi ro thị trường chung và gạn đục khơi trong để tìm ra những cái cơ hội rất hiếm ở thời điểm này. Nhưng sau quý 3 và quý 4 thì có lẽ sẽ là một cái triển vọng nào đó. Nhưng mà tôi thì vẫn cứ đồng ý với anh Tuấn rằng là cái sức ép từ bên ngoài cũng sẽ là một cái yếu tố mà chúng ta cần phải rất là quan sát rất là kỹ, đặc biệt là câu chuyện lạm phát tại Mỹ và những cái con số lạm phát tại Việt Nam. Bởi lẽ rằng là những cái biến số, nhiều biến số mà bây giờ chúng ta còn chưa lường hết được. Đấy, câu chuyện là giá dầu tương lai thế nào rồi các cái chi phí giá hàng hóa đấy thì ở đây nó sẽ có những cái nhiều cái điểm mà chúng ta quan tâm như anh Báo có nói giá thép phục hồi thì nó đã phản ánh vào cổ phiếu của ngành thép trong 2 tháng vừa qua, nhưng giá thép phục hồi là giá nguyên liệu đầu vào đó, giá nguyên liệu đầu vào thì nó cũng sẽ tác động đến rất nhiều các lĩnh vực của một nền kinh tế của một quốc gia cụ thể. Và vâng, cái thời lượng cũng đã khá là dài và chúng tôi nghĩ rằng là cái thông điệp ngày hôm nay của chúng ta đó là chúng ta các cái chỉ số vĩ mô thì nó không không có xa vời và nó tác động thẳng đến túi tiền của chúng ta, cho dù chúng ta là người lao động, người làm công hay là nhà đầu tư và kể cả các cái doanh nghiệp nữa, chúng ta cũng phải cân nhắc rất là kỹ lưỡng cho một cái kế hoạch kinh doanh trong năm 2023 này để làm sao tránh được những cái cú sốc và làm thế nào mà mình có thể ổn định được. Giữ được cái sự ổn định và có cái sự tăng trưởng và từ đó thì đóng góp cho cái sự phát triển chung của nền kinh tế. Và rất là cảm ơn anh Báo, cảm ơn anh Tuấn đã có cái phần chia sẻ. Thế còn từ phía khán giả thì sao? Chúng tôi thấy rằng là nhiều bạn đã comment ở trong kênh Tài chính Kinh doanh là các bạn hỏi là thế tháng này là kênh Tài chính Kinh doanh không làm chương trình vĩ mô hay hay sao? Thực ra thì chúng tôi cũng phải chờ đến những cái thời điểm mà quan trọng ở thời điểm đầu tháng thì chúng tôi sẽ thực hiện chương trình này. Thì chúng tôi cũng rất muốn là nhận được cái ý kiến, quan điểm của từ phía các bạn về triển vọng các cái chỉ số vĩ mô và nó tác động đến lợi nhuận, tác động đến túi tiền của chúng ta. Thì hãy vui lòng để lại comment ở trong clip. Và nếu như các bạn thấy chương trình của chúng tôi là hữu ích thì hãy vui lòng nhấn vào nút like và đừng quên đăng ký kênh Tài chính Kinh doanh để chúng ta có thể có những chương trình mới nhất. Và chúng tôi cũng rất là mong muốn là định kỳ vẫn tiếp tục chương trình như thế này và sẽ mời anh Tuấn và anh Báo cùng tất cả mọi người cùng nhau chia sẻ cái nội dung này để chúng ta có một cái góc nhìn hướng đến tương lai và những cái hành động của chúng ta để chúng ta luôn luôn khỏe, đúng không? Như tôi lúc nãy có chia sẻ là khỏe về thể chất lẫn tinh thần và khỏe về cả tài chính nữa.
Tôi cảm ơn anh Báo vì hôm nay đã cho những khán giả kênh Tài chính Kinh doanh một công cụ rất là hữu hiệu, đó là những con số vĩ mô không xa vời mà chúng ta nhìn vào chỉ số ngành công nghiệp và chúng ta có thể thấy từng ngành. Và tại vì chúng ta luôn hỏi là em nên đầu tư vào ngành nào mà, thì thôi đây hôm nay tôi nhìn thấy một cái vũ khí vô cùng là tuyệt vời mà chúng ta có thể nhìn, chúng ta sẽ nhìn thấy toàn bộ nền kinh tế, thì chúng ta nhìn vào IIP và từ đó chúng ta có thể tổng cục thống kê hoặc là chúng ta sử dụng dữ liệu của WeChat để chúng ta xem sự tăng trưởng của từng ngành. Tôi nghĩ đấy là một cái giá trị mà anh Báo đã mang đến cho chúng ta ngày hôm nay.
Vâng, một lần nữa thì cảm ơn anh Báo, anh Tuấn và cảm ơn tất cả khán giả đang theo dõi kênh Tài chính Kinh doanh, và xin hẹn gặp lại ở chương trình sắp tới.